Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, thứ Bảy ngày 14 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ban Bí thư thi hành kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo.
Năm tỉnh được cấp gạo miễn phí trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Giáp Hạt năm 2023.
Việt Nam và Thái Lan cầm chân nhau trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022.
Số vụ vượt biên trái phép vào EU đang ở mức cao nhất trong 6 năm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm qua 13 tháng 1 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Mai Tiến Dũng, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Menfoli, khai trừ ra khỏi Đảng các ông Chử Xuân Dũng, Ma Thế Quyên, Nguyễn Văn Phòng.
Ngày 13 tháng 1, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký các quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 5 tỉnh gồm Tuyên Quang, Trà Vinh, Đắk Nông, Quảng Bình, Nghệ An dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Giáp Hạt năm 2023. Cụ thể, theo các quyết định, số gạo xuất cấp không thu tiền cho tỉnh Tuyên Quang là hơn 257 tấn, các tỉnh Trà Vinh, Đắk Nông, Quảng Bình là hơn 3.500 tấn và tỉnh Nghệ An là hơn 1.300 tấn.
Hôm qua, tức 22 tháng Chạp, sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu đón một lượng khách lớn rời thành phố Hồ Chí Minh về quê đón Tết Quý Mão. Theo Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, ước tính khoảng 115.000 hành khách đi và đến trong ngày hôm qua. Do lượng khách đông nên một số khu vực tại ga quốc nội trở nên quá tải vào chiều tối cùng ngày.
Cũng theo đại diện sân bay Tân Sơn Nhất, đơn vị này đang gấp rút triển khai thu phí không dừng đối với ô tô ra vào sân bay dịp Tết 2023. Tốc độ lưu thông dự kiến sẽ nhanh hơn so với thanh toán tiền mặt. Trước mắt, Tân Sơn Nhất sẽ đưa vào thí điểm trước làn xe số 5 và 6 thu phí không dừng từ ngày 15 tháng 1.
Nhằm giải tỏa nhu cầu di chuyển của người dân, từ ngày hôm nay đến 29 tháng Chạp, ngành đường sắt sẽ tăng cường thêm nhiều chuyến tàu. Cụ thể tại ga Sài Gòn, dự kiến mỗi ngày tổng số tàu xuất phát sẽ từ 14 đến 19 tàu, mỗi tàu hơn 550 chỗ, hoạt động từ 6 giờ sáng đến gần 24 giờ đêm. Tính đến nay, ngành đường sắt đã tăng cung ứng hơn 130 chuyến tàu để phục vụ khách dịp Tết.
Sau hơn 3 năm thi công, dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài sẽ được thông xe vào ngày 17 tháng 1. Hiện đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện hạng mục còn lại như lát đá vỉa hè, trồng cây xanh, sơn kẻ đường, dọn dẹp phế thải. Khi đưa vào hoạt động, tuyến đường này góp phần giảm tải áp lực cho giao thông tuyến phố Chùa Láng. Người tham gia giao thông sẽ có thêm lựa chọn tuyến đường nhánh Cát Ngang, Trục Láng và Đê La Thành vào giờ cao điểm.
Chiều 13 tháng 1, lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện có tiếp nhận bé gái 6 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng tổn thương não nguy kịch. Bé gái này được xác định trú tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh và được các bác sĩ chẩn đoán có thể bị bạo hành. Phía bệnh viện cũng đã thông báo nội dung vụ việc cho công an để làm rõ nguyên nhân.
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương vừa phát đi cảnh báo người tiêu dùng khi mua pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2023. Theo cơ quan này, pháo hoa là sản phẩm kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, người tiêu dùng cần mua sản phẩm pháo hoa tại các cửa hàng, địa điểm kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Các hoạt động mua bán ngoài phạm vi các cửa hàng được nhà nước chỉ định, kể cả mua bán trên mạng, là trái quy định của pháp luật.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 13 tháng 1, Frontex, cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển Liên minh châu Âu EU cho biết, số vụ vượt biên vào EU đã lên tới 330.000 vụ vào năm ngoái, con số cao nhất kể từ năm 2016. Frontex ước tính 50% trong số này là tìm cách vượt biên bằng đường bộ qua khu vực Tây Ban Căng. Dù di chuyển bằng đường nào, thì người dân từ các nước Syria, Afghanistan và Tunisia cũng chiếm khoảng 47% số các vụ vượt biên. Các số liệu mới nhất này không bao gồm 13 triệu người tị nạn Syria tại khu vực biên giới bên ngoài EU trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 12 năm 2022.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và các diễn giả kêu gọi tăng cường hỗ trợ các nước đang phát triển và cải cách khẩn cấp hệ thống tài chính toàn cầu. Lời kêu gọi trên được đưa ra tại lễ chuyển giao chức chủ tịch nhóm 77 nước G77 và Trung Quốc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Trong thông điệp gửi tới sự kiện, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã khẳng định cam kết thúc đẩy phát triển của các quốc gia trong nhóm. Ông nhấn mạnh các nước đã đặt niềm tin vào Cuba, đồng thời đánh giá cao nhiệm kỳ chủ tịch năm 2022 của Pakistan.
Giới chức quản lý tài chính Mỹ tiếp tục có động thái mới nhằm vào lĩnh vực tiền điện tử, trong đó nhắm đến sàn giao dịch Jeremy và công ty cho vay tiền điện tử Genesis. Cụ thể, Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ cáo buộc các công ty trên hứa hẹn trả lãi suất lên tới 8% cho khách hàng mà không minh bạch thông tin giao dịch với cơ quan quản lý. Những cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ đang tăng cường giám sát lĩnh vực tiền điện tử sau vụ sàn giao dịch FTX và công ty tiền điện tử Alameda phá sản.
Cảnh sát Hàn Quốc hôm qua 13 tháng 1 cho biết đã hoàn tất cuộc điều tra kéo dài một tháng về thảm kịch dẫm đạp tại khu phố Itaewon ở thủ đô Seoul, khiến 159 người thiệt mạng. Nhóm điều tra cho biết sự thiếu chuẩn bị và phản ứng không thích đáng là nguyên nhân chính gây ra vụ dẫm đạp này. Lực lượng chức năng Hàn Quốc đã đề nghị khởi tố 23 người, trong đó có người đứng đầu Sở Cảnh sát thủ đô Seoul. Đây là thảm kịch đám đông nghiền nát, chết chóc nhất trong lịch sử Hàn Quốc và là sự việc tồi tệ nhất kể từ năm 2014, khi phà Sewol chìm ngoài khơi phía nam nước này, khiến 304 người thiệt mạng.
Ngày 12 tháng 1, Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng Hòa kiểm soát đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm bán dầu dự trữ chiến lược cho Trung Quốc. Văn kiện này sẽ cấm Bộ Năng lượng Mỹ bán dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ cho các công ty của Trung Quốc. Đảng Cộng Hòa cho biết, đây là biện pháp đầu tiên trong hàng loạt đề xuất của đảng này nhằm giải quyết các vấn đề năng lượng của Mỹ trong bối cảnh Đảng Cộng Hòa nỗ lực thúc đẩy sản lượng dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và các nhiên liệu hóa thạch khác.
Cục Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người Liên bang Nga ngày 12 tháng 1 cho biết nước này không có kế hoạch áp đặt những hạn chế sau khi phát hiện ca đầu tiên nhiễm dòng phụ XBB.1.5 của biến thể Omicron tại tỉnh Benza của Nga. Cùng ngày 12 tháng 1, Giám đốc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Vaccine và Huyết thanh Mechnikov cũng cho rằng Nga không cần áp dụng các biện pháp bổ sung sau khi có những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc. Theo chuyên gia này, tại Nga đã có miễn dịch cộng đồng.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Theo People, Titanic của James Cameron sắp trở lại rạp chiếu từ ngày 10 tháng 2 nhân kỷ niệm 25 năm bộ phim kinh điển. Đạo diễn làm lại phiên bản 3D, 4K, HDR, độ nét, chất lượng hình ảnh và tốc độ khung hình vượt trội so với Titanic năm 1997. Điều này sẽ đem lại trải nghiệm còn tuyệt vời hơn so với 25 năm trước.
Trong trailer phim Người Kiến 3 vừa giới thiệu đến khán giả, Marvel Studios đã tiết lộ tới khán giả nhân vật phản diện, nguy hiểm và mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, Khan the Conqueror, kẻ chinh phục. Không chỉ là ác nhân chính của phim, Khan còn là mắt xích quan trọng trong trận chiến đa vũ trụ của Marvel. Thậm chí màn chào sân của Khan trong Người Kiến 3 còn được cho là bước đệm cho sự kiện bước ngoặt Avengers The Kang Dynasty dự kiến ra mắt vào năm 2025. Tuy nhiên, trước khi bức màn này được vén lên, người hâm mộ dòng phim siêu anh hùng sẽ được đến với phần phim Người Kiến tiếp theo vào ngày 17 tháng 2 tới.
Xoay quanh chủ đề gia đình với những hình ảnh tuyệt đẹp trong thế giới Pandora đầy mê hoặc, Avatar 2 tiếp tục thu hút người xem, thống trị các phòng vé ở Bắc Mỹ trong tuần thứ tư liên tiếp kể từ khi ra mắt. Theo số liệu thống kê, đến ngày 8 tháng 1, phần 2 của Avatar với tựa đề Sông chảy của nước đã thu về 45 triệu đô la Mỹ, nâng tổng số tiền thu được tại thị trường Bắc Mỹ kể từ khi công chiếu lên 516,8 triệu đô la Mỹ và doanh thu toàn cầu lên 1,19 tỷ đô la Mỹ, trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 7 trong lịch sử.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Tối qua tại sân vận động Mỹ Đình, trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 đã diễn ra với cặp đấu được cho là có nhiều duyên nợ nhất Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan. Mặc dù có lợi thế dẫn trước 1-0 từ rất sớm do công của Tiến Linh, nhưng các chiến binh sao vàng ngay sau đó đã bị dội gáo nước lạnh khi Thái Lan vùng lên và ghi liên tiếp 2 bàn để xác lập thế dẫn bàn. Phải chờ đến phút thứ 88, Văn Thanh mới ghi bàn để quân bình tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Kết thúc 90 phút lượt đi, hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2 và cơ hội vẫn đang chia đều cho cả Việt Nam và Thái Lan trong trận chung kết lượt về diễn ra sau đây 3 ngày.
Với phong độ ấn tượng, Martin Odegaard đã được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng 11 và 12 ở Premier League. Thủ quân của Arsenal đã vượt qua 7 đề cử khác là Bukayo Saka, Casemiro, Marcus Rashford, Erling Haaland, Benmi, Rafinha và Kari Anchipia. Trong tháng 11 và 12, Odegaard đã ghi 3 bàn và đóng góp 3 kiến tạo.
Với chấn thương gân khuêu ở trận gặp Man City, Raheem Sterling sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tuần. Vì vậy, ngôi sao 28 tuổi này sẽ bỏ lỡ trận đấu với Liverpool vào tuần tới. The Blues hy vọng Sterling sẽ tái xuất ở trận lượt đi vòng 1-8 Champions League với Dortmund.
Theo Sun Sport, Brighton đã loại Leandro Trossard khỏi danh sách tham dự trận đấu với Liverpool vào tối nay vì thái độ không tốt trong luyện tập. Được biết, ngôi sao người Bỉ đang đàm phán để chuyển sang khoác áo Tottenham. Theo Sport Mail, Arsenal đã tiến rất gần thỏa thuận chiêu mộ tài năng trẻ Mikhailo Muric với giá dao động từ 75 triệu tới 80 triệu bảng. Đây sẽ là thương vụ kỷ lục của sân Emirates.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, hôm nay ở miền Bắc sẽ là một ngày nhiệt độ tăng cao. Chỉ đến 10 giờ sáng, nền nhiệt trên toàn miền Bắc sẽ tăng lên trên 25 độ. Cảm giác lạnh này không còn, mà thay vào đó là trạng thái mát mẻ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở ngưỡng từ 26 đến 29 độ. Tuy nhiên, đợt nắng ấm này sẽ không duy trì lâu vì khoảng gần sáng và ngày mai 15 tháng 1, tức ngày 24 tháng Chạp, một khối không khí lạnh mạnh từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Nó sẽ gây mưa và tạo ra một đợt rét đậm rét hại diện rộng đầu tiên của năm 2023. Và dự báo đợt rét đậm rét hại diện rộng này sẽ bắt đầu từ chiều và đêm 15 tháng 1 đến khoảng ngày 18 tháng 1. Với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 đến 12 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 5 đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Hôm nay miền Trung cũng có nắng ngập tràn từ Bắc xuống Nam. Dự báo mức nhiệt trưa chiều nay ở Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 27 đến 30 độ. Riêng khu vực phía Tây của Thanh Hóa và Nghệ An có thể có nhiệt độ cao hơn. Còn với các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 31 độ. Người dân miền Nam đón ngày ông Công, ông Táo về trời với thời tiết đẹp. Lúc này cả Tây Nguyên và Nam Bộ không nơi nào có mưa cả. Trời se lạnh 19 đến 22 độ ở khu vực Tây Nguyên và từ 23 đến 26 độ, mức mát mẻ ở khu vực Nam Bộ. Trong ngày hôm nay ở cả Nam Bộ và Tây Nguyên, trời tiếp tục nắng ráo, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở 5 tỉnh thành phố của Tây Nguyên từ 26 đến 29 độ, còn khu vực Nam Bộ là 30 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.